nó buộc phải thừa nhận. Kính thưa Đại Chúa, tôi rất trân trọng sự khắc ghi của Kinh. Hôm nay là ngày thứ năm, 30 tháng 4 năm 2020, và thêm một ngày nữa chúng ta có chương trình sinh hoạt đặc biệt ở trong mùa đại dịch coronavirus. Thưa vị, như là lời cảnh báo trước của chính phủ Hoa Kỳ, hai tuần lễ sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy con số lây nhiễm và tử vong do coronavirus tăng nhanh. Con số liệu chính thức Đại học Johns Hopkins công bố ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ có 276.965 ca mới, ca ghi nhiễm, ở trong đó 32.000 ca mới ở trong một đêm 24 giờ vừa qua, bằng ca mới. Và số người chết hôm nay là 1.320 người. Thưa quý vị, hôm qua chúng ta có một bài viết của ngài Sarada đề cập đến một số cái giá trị về Phật pháp, một tôn giáo cổ xưa. Và khi đề cập đến những giá trị của đời sống ngày hôm nay, hôm nay thưa quý vị, chúng ta lại sẽ thảo luận một đề tài cũng gần như vậy, nhưng mà nó lại trực tiếp liên hệ nhiều hơn, đó là thế giới toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa ngày hôm nay thì tương đối là đang ở trên đà đứng lại khi mà Tổng thống Donald Trump được bầu cử trở thành vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đã tìm cách để thay đổi một điều mà các vị Tổng thống tiền nhiệm là chủ trương một nước Hoa Kỳ gần với các quốc gia khác trên thế giới và tạo nên một cái thế toàn cầu hóa, khi mà những cái biên giới về mậu dịch, quan thuế được tháo gỡ từ từ, người ta nghĩ đến sự tự do mậu dịch và đi lại dễ dàng hơn, như là khối Liên Âu chẳng hạn. Sau việc bầu cử của Tổng thống 45 của Hoa Kỳ thì chúng ta lại có cái hiện tượng khác, đó là Anh Quốc với sự trưng cầu dân ý thì Brexit đã trở thành một điều mà người ta không ngờ tới. Ở trong vài tháng vừa qua, người ta chứng kiến một sự thực sự là nước Anh đã tách riêng ra trở thành một quốc gia ngoài khối Liên Âu. Và thứ vì toàn cầu hóa luôn luôn được đón nhận với ý kiến trái chiều. Có những người rất là cổ võ cho toàn cầu hóa, bởi vì như vậy cái gánh nặng về quan thuế và sự tự do đi lại sẽ dễ dàng hơn. Và thưa quý vị, đối với các công ty ở trong việc làm ăn buôn bán, đối với những người đi lại như là du lịch chẳng hạn, từ quốc gia này sang quốc gia khác, thì quả thật do sự toàn cầu hóa nên đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là toàn cầu hóa không phải không có vấn đề, thì có rất nhiều vấn đề, nhất là vấn đề di dân đã trở thành một vấn đề nhức nhối. Ví dụ trường hợp người Syria, qua cái sự chấp thuận của nước Đức, họ đã lan tràn khắp cả Tây Âu, và nó cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho Anh Quốc tách ra khỏi Liên Âu. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một bài viết của ngài Huni, một vị tỳ kheo gốc Hoa Kỳ, sinh ra tại New York, ở trong một gia đình Do Thái giáo, và tốt nghiệp tiến sĩ triết học ở tại Đại học Georgetown. Tiến sĩ Huni đã là một hành trình đặc biệt của cuộc đời, từ một trí thức của Hoa Kỳ trở thành một vị tăng sĩ Phật giáo nhiều năm sống ở tại chúng ta. Và trong bài viết mà chúng ta sẽ nghe trong bài học hôm nay, nói về những vấn đề của toàn cộng hòa ở trong cái nhìn của một vị tăng sĩ Phật giáo. Và điều này nó cũng đang liên hệ đến một vấn đề rất là cấp thiết mà chúng ta đang đề cập đến, đó là phản ứng của thế giới trước đại dịch Corona, một vấn đề vượt qua tất cả những phần thân của quốc gia này, của quốc gia khác, của nhóm này, của nhóm khác. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào nội dung của bài học thì hôm nay, thì xin tất cả chúng ta trang nghiêm ba nghiệp và xin trình Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn để chúng lễ tam bảo. Sau lễ tam bảo chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại. Kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điệp thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Ta thuộc cái chừng Thưa Phật tử, ở trong đại dịch coronavirus, có một tin nhắn rất là khôi hài. Người ta gửi đi, lấy một cái câu nói thông tục dân gian ở bên ngoài, đó là đoàn kết chết chung, rồi chia rẽ chết lẻ tẻ. Để chỉ cho một hình ảnh là ở trong thời dịch bệnh đang lây lan, nếu người ta thường gặp nhau, thường sinh hoạt chung, thì rất là dễ dàng để tiếp xúc hay là cùng bị lây lan, bị cùng bị lây nhiễm. Và do vậy người ta khuyên nên cách ly, thậm chí là những người ở trong một ngôi nhà hay một nơi nào đó thì cũng nên mỗi người sống ở trong một không gian tách biệt, càng tách biệt càng tốt. Và cũng có một vài ngôi chùa, người ta kêu gọi cái tinh thần là xa mặt, nhưng mà được điều cách không. Nói chung là người ta cảm nhận một sự việc, bởi có thời đại dịch trước kia không ai ngờ được, là trước cái sự lây lan càng ngày càng mạnh của coronavirus, một cách tốt nhất là cách ly và ở trong một ngôi nhà, và bảo đảm nhất đó là làm sao nếu tất cả những thành viên ở trong gia đình mà càng giữ một khoảng cách gần gốc, thì việc mà cộng hưởng liên hệ mật thiết nó vốn dĩ là câu chuyện muôn thuở của loài người. Chúng ta quen sống hợp quần từ một đơn vị tối thiểu, đó là hôn nhân giữa vợ với chồng, rồi một gia đình, đó là vợ chồng con cái, rồi một cộng đồng xã hội. Không phải chỉ có ngoài đời mà trong đạo, mặc dù ở trong kinh điển Đức Phật này dạy rất nhiều về người biết sống một mình, về đời sống độc cư thiền định, về những vị tỳ kheo dám đi và sống một mình ở giữa núi rừng, ở nơi thanh vắng, ở trong nhà trống với cội cây, để kiết già tu tập chánh niệm, một hình ảnh rất quen thuộc mà Đức Phật dạy chư tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế. Tuy nhiên trong cái riêng đó, Đức Phật ngài cũng dạy cái trách nhiệm và sự liên hệ đối với cá nhân. Vấn đề là hãy liên hệ thì thường bị liên lụy, và sống một mình thì rốt cuộc không đi về đâu hết, bởi vì cổ nhân của con là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tạng. Ở trong thế giới ngày hôm nay, quý vị, những quốc gia gọi là cường quốc kinh tế, ở trong đó có Hoa Kỳ thì dẫn đầu, rồi Trung Quốc, rồi Nhật Bản, rồi kéo theo một loạt các quốc gia hay là các khối như là có Liên Âu, có Đông Nam Á, v.v. Mặc dù người ta có lớn đến đâu như Hoa Kỳ chẳng hạn, thì rõ ràng là không thể tách biệt hoàn toàn đối với thế giới ở bên ngoài. Mặc dù người Mỹ ngày nay không còn lệ thuộc dầu hỏa nữa, và người Mỹ muốn rút khỏi Trung Đông, người Mỹ không còn muốn gánh vác cái trách nhiệm nặng nề đối với khối NATO, nhưng mà một sự việc rất là đơn giản là đôi khi vấn đề nó không phải là mình muốn hay không muốn, mà nó lại có là cái nhu cầu bắt buộc. Và do vậy kết quả là ở trong nhiều thập niên, người ta nói đến một cái hiện tượng gọi là globalization, tức là toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là thế nào? Là không một quốc gia nào sản xuất tất cả mặt hàng, và cũng có thể nói rằng không quốc gia nào có thể sống biệt lập như một ốc đảo. Chúng ta cần nhau về mặt thương mại kinh tế, chúng ta cần nhau để làm thế nào đó mà cái nguồn cung cầu nó được phân phối vừa phải đồng đều. Nhưng mà không phải là vấn đề toàn cầu hóa không có vấn đề, thật sự nó có nhiều vấn đề, nhiều lắm. Và trước khi chúng ta đi vào những vấn đề này, thì thưa quý vị, chúng ta hãy nghe một bài viết của ngài Cô Đi, một vị tăng sĩ Phật giáo nhưng mà gốc Hoa Kỳ, và hơn thế nữa xuất thân từ một gia đình Thái giáo. Qua cái nhìn đó thì chúng ta có một số suy tư về cục diện chung và trên thế giới, và đặc biệt liên hệ đến đại dịch Corona. Bây giờ thì chúng tôi không biết là ngày hôm nay có vị nào giúp đọc cho bài này không? Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh.
Dạ, Nam Mô Bích Thai giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Châu Phan, Hoa Nguyệt, Hoài Ngọc, cô phụ nữ Quý Trí, Cha Thanh Á và Lan Gia Nguyệt đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xin phép được đọc bài học ngày hôm nay. Thông điệp cho thế giới toàn cầu hóa. Bích khúc bồ thí do liệu pháp chuyển dịch. Hơn 3 thập niên qua, thế giới đã bị biến đổi nhiều cách mà không mấy ai có thể tiên đoán được đủ, được dù chỉ 100 năm trước đây. Từ một số quốc gia hay liên bang liên hệ với nhau lỏng lẻo, thế giới đã mau lẹ trở thành một cộng đồng toàn cầu liên kết chặt chẽ với nhau bằng các phương tiện giao thông và thông tin rất là nhanh chóng. Những hàng rào cản của không gian và thời gian đã rơi rớt đi, mở lộ cho ta thấy được chính mình và bắt ta phải nhận biết sự thật hữu hàng là tất cả chúng ta đều cùng đối diện với một thân phận chung của nhân loại. Những lý do rêu rao ân huệ đặc biệt cho một hạng người, một quốc gia, nòi giống hay tôn giáo, ngày nay sao mà thấy rỗng tuếch? Như là những kẻ cùng ở trên một hành tinh, một viên ngọc xanh sáng, chói treo giữa không gian vô tận và đen tối lạnh lẽo. Chúng ta hoặc là cùng lớn dậy, hoặc là tiêu hại đi, chứ khả dĩ chẳng có cách nào khác. Trong khi nền kỹ thuật đáng hãnh diện của ta đã giúp ta phân tích được nguyên tử và cả các quy luật di truyền rõ rệt, thì báo chí hàng ngày nhắc nhở rằng sự hiểu biết của ta về thế giới bên ngoài đã không dẫn ta đến một nơi toàn hảo như ta hằng dự đó. Ngược lại, những ngăn cách biên giới trên hoàn cầu đã được thâu ngắn lại và đã làm nổi lên những trên nhiều vấn đề trọng đại, những vấn đề xã hội, chính trị và tâm lý trầm trọng, đến độ tạo nên câu hỏi về sự sống còn của quả đất và giống người. Những vấn đề thách thức cộng đồng toàn cầu hiện nay thật là nhiều. Những vấn đề này gồm có sự hao mòn tài nguyên thiên nhiên và cưỡng đoạt môi sinh. Vấn đề căng thẳng từng vùng vì khác biệt chủng tộc hai tôn giáo. Vấn đề vũ khí nguyên tử lan tràn. Vấn đề vi phạm nhân quyền. Vấn đề chênh lệch khác biệt giàu nghèo. Trong khi những vấn đề này đã được bàn cãi nhiều từ các quan điểm xã hội, chính trị và kinh tế, chúng cũng cần được khảo sát cặn kẽ từ quan điểm tôn giáo nữa. Một tâm nhạy cảm sẽ không nhìn các vấn đề trên như là một hiện tượng riêng rẽ để được giải quyết bằng các giải pháp vụn vặt. Ngược lại, cần phải được soi xét tận cùng đến mọi khía cạnh chưa được khám phá để tìm ra những nguyên nhân bị che giấu và các liên hệ khó thấy. Với hướng nhìn như vậy, khi suy nghĩ về căn bệnh toàn cầu của chúng ta thấy ngay cái triệu chứng thiết yếu của căn bệnh. Bên dưới cái vẻ khác biệt hướng ngoại, có rất nhiều điều biểu lộ cái nguyên nhân chung, cái ung nhọt tâm thần sâu kín và làm ảnh hưởng tới cái cơ chế xã hội của chúng ta. Cái nguyên nhân chung này được tạm biểu tượng như là một sự ngang bướng đòi hỏi, đặt để những quyền lợi tư hữu ngắn hạn, kể cả các quyền lợi của các tầng lớp phe nhóm xã hội mà chúng ta thuộc vào, trên sự tốt đẹp thiết yếu và dài hạn của cộng đồng nhân loại. Những căn bệnh xã hội đã lèo lái con người nhiều không kể hết. Nhiều không kể hết được nếu ta không xét đến những động cơ mạnh mẽ thúc đẩy con người đang nằm sau những căn bệnh đó. Và cái đặc biệt về các động cơ này là chúng phát nguồn từ sự sai lệch tai hại của tâm con người không được vận hành đúng, làm cho con người mù quáng chạy theo những mục đích phân tán, chia rẽ, và cũng vẫn cho dù chạy theo như vậy có cơ nguy sẽ tự hủy diệt. Có hai phương diện Phật Pháp có thể đóng góp đáng kể nhất trong việc giúp chúng ta đương đầu với những mâu thuẫn hiện nay. Thứ nhất là Phật Pháp có sự phân tích trung thực những nguyên nhân tạo nên đau khổ. Thứ hai là Phật Pháp đề nghị phương thức cao thượng để giải quyết đau khổ. Đức Phật giảng dạy rằng những nguyên nhân tạo nên đau khổ cho con người về cả hai mặt cá nhân và xã hội là do ba tâm sở, gọi là ba nguyên nhân bất thiện. Ba nguyên nhân bất thiện này kể như là ba chân của cái tâm tự ngã là tham, sân và si. Mục đích của Đạo Phật là từ từ chế ngự ba nguyên nhân bất thiện này bằng cách tu tập các tâm sở ngược lại các tâm bất thiện này, đó là các tâm thiện, vô tham biểu lộ như tánh độ lượng không dính mắc và an mãn, vô sân biểu lộ như tâm từ, tâm bi, nhẫn nhục và tha thứ, vô si được hiển lộ như là trí tuệ, giác ngộ và hiểu biết. Với ánh sáng của Phật Pháp, nếu ta suy ngẫm về những hiểm họa đang đe dọa cả thế giới toàn cầu, thì chúng ta sẽ thấy rõ những hiểm họa này là do sự gia tăng vô hạn của tham, sân và con người hành sự trên căn bản si mê. Những năng lượng đen tối này của tâm con người không phải xuất khởi bởi cuộc cách mạng kỹ nghệ. Thực ra, chúng đã hẳn là những nguyên nhân sâu xa của đau khổ và hủy hoại từ thở xa xưa lắm. Nhưng sự phát triển phiến diện của nhân loại ngày nay, sự phát triển chướng ngại để trí nữ thiên nhiên, cộng thêm sự sao lãng hầu như hoàn toàn trong việc tìm hiểu nội tâm, đã làm cho các nguyên nhân bất thiện càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là do đó càng đưa nhân loại đến gần hơn bờ tai họa. Với sự tham lam hiển diện cùng khắp, thế giới đã biến thành một thị trường toàn cầu. Trong đó, con người bị coi như là những món hàng tiêu thụ, và những khao khát, tham muốn vật chất được khiêu gợi ở cường độ nguy hiểm. Với sự sân hận cùng khắp thường được sinh ra do tranh giành quyền lợi, và quyền lợi thì điều động bởi tham lam. Những sự khác biệt về quốc gia, chủng tộc trở thành căn nguyên cho nghi ngờ, đố kỵ, và các thứ này làm bùng nổ lên sự hung bạo và hủy hoại. Sự độc ác và tàn nhẫn trong những đợt trả thù nhau không ngừng. Sự si mê lại nuôi dưỡng tham và sân bằng cách tạo nên những tin tưởng ý thức hệ sai lầm và những triết thuyết nhằm đề cao cuộc biện minh cho những hành xử do tham lam và sân hận thúc đẩy. Trong thời đại mới đánh dấu sự thắng thế của nền kinh tế thị trường, sự si mê tàn hại nhất trong con người là sự tin tưởng rằng con đường chúng ta muốn đạt tới nằm trong sự thỏa mãn những ham muốn do con người gợi ra. Một đồ ám như vậy chỉ có thể khơi dậy càng nhiều hơn mức độ tự kỷ liều lĩnh, và từ sự va chạm với các phần tự kỷ khác, và từ sự va chạm với các phần tự kỷ khác sẽ đưa đến sự đấu tranh và bạo lực. Nếu Phật pháp quả đã chẩn đúng căn bệnh của nhân loại thì con người ngày nay phải thấy rõ mình cần phải làm gì. Nền văn minh hiện đại đã hoàn toàn thúc đẩy con người hướng ngoại, đi chế ngự thế giới bên ngoài. Khoa học đã tìm tòi sâu các bí mật vật chất và đời sống, trong khi kỹ thuật và kỹ nghệ đã cùng gặt hái các khám phá của khoa học cho những áp dụng thực tiễn. Ai cũng biết rằng khoa học và kỹ thuật đã đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu đau thương nhân loại và nâng cao đời sống chúng ta. Tuy nhiên, vì tâm con người, cái đứng sau mọi thành quả vĩ đại của khoa học, đã thật quên mình một cách đáng thương. Những khuôn mẫu cảm nhận và động cơ thúc đẩy con người vẫn theo cùng những con đường đen tối như các thế kỷ trước. Những nguyên nhân tham, sân và si chỉ khác trước chăng là nay những nguyên nhân này được trang bị với các công cụ dũng mạnh. Mạnh mẽ hơn. Chừng nào mà chúng ta còn tiếp tục lẩn tránh việc quay vào nội tâm, hướng về việc hiểu biết thấu đáo tâm của chính mình, thì những thành quả về thế giới bên ngoài sẽ còn chưa đến được kết quả đúng đắn. Trong khi một mặt thì những thành quả này có lẽ làm cho đời sống an toàn và nhiều tiện nghi hơn, nhưng mặt khác thì chúng sẽ sinh ra những hậu quả tàn hại ngoài ý muốn của mình. Để cho nhân loại lớn dậy trong thời đại toàn cầu và có thể sống chung hòa bình và hạnh phúc trong thế giới đang thâu hẹp này, thì thử thách không tránh được của chúng ta là phải tiến đến việc tự tìm hiểu và chuyển hóa chính mình. Ở đây, Phật pháp đã trở thành đúng lúc ngay cả cho những người không hẳn đã nghĩ theo Phật giáo và tin tưởng vào triết thuyết nhà Phật. Phật pháp đã chẩn bệnh con người, tìm ra nguyên nhân tham, sân, si tạo nên đau khổ của con người. Phật pháp đã cho ta thấy được gốc rễ bị giấu kín của các phiền não của con người, như một cá nhân hai tập thể. Bằng cách chỉ rõ con đường tu tập, giúp chúng ta rũ bỏ những gì tai hại và bồi đắp những gì lợi ích, Phật pháp cho ta phương thuốc chữa trị những vấn đề toàn cầu tại một nơi trực tiếp cho ta đi vào, đó là tâm của chúng ta. Bởi vì Phật pháp đặt gánh nặng trách nhiệm việc cứu rỗi mình ngay trên mỗi chúng ta, kêu gọi sự tinh tấn cá nhân và vận động năng lực cho việc thanh lọc tâm. Chúng ta không khỏi cảm thấy cái khía cạnh cay đắng của Phật pháp. Tuy nhiên, bằng cách chẩn bệnh chính xác và chỉ rõ một con đường giải thoát, Phật pháp còn cho ta trong thời đại toàn cầu này một thông điệp hy vọng đầy phấn khởi. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng con rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi trở lại đạo tràng. Và con kính nhân mít đến sư ạ.
Thưa bạch sư, tôi biết của thư quý từ chúng ta vừa nghe một bài viết của ngài Quý. Ngài là một vị tăng sĩ như chúng tôi nói ban đầu, sinh ở Hoa Kỳ, ở trong một gia đình Do Thái giáo, tốt sự nghiệp tiến sĩ triết học ở tại một đại học danh tiếng Washington DC. Thưa quý vị, sau nhiều năm xuất gia trong đạo Phật, ngài có rất nhiều những tác phẩm cống hiến, có thể nói rằng cũng một quan trọng ở trong thế giới Phật học ngày hôm nay. Bài viết vừa rồi chỉ là một bài viết ngắn ở trong một tập sách được xuất bản bởi British Publication Society. Mặc dù bài viết tương đối đã lâu và vấn đề đã được thảo luận rất là nhiều, nhưng mà những suy tư hôm nay lại có một cái sự trùng lặp với điều mà ngài Sarada nói ngày hôm qua thì chúng ta nghe, đó là tất cả những cái giải pháp của nhân loại thường tập trung vào kinh tế, khoa học kỹ thuật, và dĩ nhiên nó có những bước tiến bộ, nhưng mà nó có rất nhiều vấn đề tồn động. Một trong những vấn đề tồn động rất then chốt là sự tiến bộ ngày nay nó thường đưa con người đến chỗ hướng ngoại nhiều hơn. Hướng ngoại tức là chúng ta quên đi cái yếu tố nội tâm của chúng ta. Yếu tố nội tâm ở đây mà theo trong Phật pháp thì nó đóng một vai trò quan trọng nhất ở trong sự vận hành đời sống này. Nếu ví dụ là tất cả những nên hư thành bại được mất ở trong xã hội loài người, nó đều đến từ trí khôn, từ cái tâm thái của người. Thời nào có người ác độc thì thưa vì thời đó có nhiều bạo loạn, có nhiều những cái binh biến, và thời nào có người sống văn minh thì luôn luôn là có đời sống nội tâm rất là phát triển. Hôm nay thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống Donald Trump có đưa ra một lời kêu gọi của chính phủ qua cái sự nghiên cứu của CDC, tức là tổ chức phòng chống bệnh dịch của Hoa Kỳ, kêu gọi dân chúng đeo khẩu trang. Một lời kêu gọi rất chậm, nhưng mà trước cái sự lây lan của chết người thì thưa quý vị, người ta lại kêu gọi mọi người đeo khẩu trang. Điều khó hiểu nhất là đã có nhiều người lên tiếng nói rằng khẩu trang không giúp ích được gì để ngăn chặn bệnh dịch, tại sao bắt mọi người phải đeo khẩu trang? Trong lúc đó thì các bác sĩ, vị y tá, nha sĩ ở tại các phòng mạch, phòng chữa răng, vân vân, người ta thường đeo khẩu trang, đó là chuyện rất là bình thường. Và thậm chí khẩu trang N95 nó trở thành một cái món đồ được săn lùng nên rất là đắt tiền. Nếu một người nào để ý thì thấy rõ ràng rằng khẩu trang có một cái nhu cầu cần thiết. Nhưng trong lúc đó thì nhiều tuần lễ vừa qua, chính quyền chẳng những không kêu gọi dân chúng mang khẩu trang, mà còn đưa ra nhiều lời kêu gọi là cái đó không cần thiết. Cho đến hôm nay khi chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù rất là trọng, đưa ra lời kêu gọi dân chúng mang khẩu trang, thì quý vị có một bài báo rất là thú vị. Bài báo này nêu lên những cái vấn đề của sự việc mang khẩu trang. Và khi mà chúng tôi nói lên bốn vấn đề mà người ta đưa ra, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng cả bốn vấn đề này nó đều liên quan đến một cái điểm mà chúng ta vừa đề cập đến khi nãy, đó là vấn đề tâm. Có rất nhiều vị sẽ ngạc nhiên tại sao khẩu trang nó liên quan đến tâm là gì. Thì thưa quý vị, điều đầu tiên mà người ta đưa ra, người ta nói rằng những người như bác sĩ, y tá hay là làm ở trong giới y khoa đó, họ được huấn luyện ở trong trường lớp là phải mang khẩu trang. Và do họ quen và họ được huấn luyện kỹ, do đó họ tránh được một thứ mà bình thường người ta ít thấy được, đó là sự ngứa ngáy khi mang khẩu trang. Và khi người ta không làm quen với chuyện mang khẩu trang thì người ta hay dùng tay để đụng vào mặt. Và nếu mà mang khẩu trang mà thường lấy tay gãi hay là đụng vào mặt á, thì sẽ trở nên rất là nguy hiểm. Thì điều đầu tiên này cho chúng ta thấy rằng không phải là khẩu trang không mang lại cái một cái sự phòng chống tương đối nào đó, mà bởi vì những người không quen khẩu trang á, mang khẩu trang thì họ cảm thấy khó chịu, cảm thấy ngứa ngáy, và họ hay dùng tay để gãi, dùng tay để tháo ra tháo vô, và người ta nói làm như vậy nó còn tệ hại hơn là không mang khẩu trang. Nhưng mà ở đây không phải lỗi tại khẩu trang, mà vấn đề là chúng ta không quen xài nó cũng là một vấn đề tâm. Và vấn đề thứ hai về việc mang khẩu trang đó là người ta nói rằng có rất nhiều người khi mang khẩu trang thì họ lại tạo thêm một cái tâm lý ỷ lại. Tâm lý ỷ lại đó là khẩu trang giúp cho họ phòng chống tất cả. Thì theo một nghiên cứu thì những người không mang khẩu trang thường rất là cẩn trọng khi mà đụng chỗ này tiếp xúc chỗ kia. Nhưng mà những người mang khẩu trang á, có khẩu trang theo, mặc dù họ mang khẩu trang không hẳn là bảo đảm hoàn toàn, nhưng mà họ có cái tâm lý tự thiện là mình có khẩu trang là an toàn. Do vậy họ không có giữ khoảng cách với người khác, do vậy họ không thường xuyên rửa tay, và do vậy họ đi vào những cái nơi mà thực sự không nên đi. Thì như vậy cái tâm lý ỷ lại đó nó cũng là một vấn đề liên quan đến tâm. Ở đây không phải lỗi tại khẩu trang, mà lỗi tại tâm, tức là sẽ ý lại. Và điều thứ ba mà người ta nói rằng kêu gọi mang khẩu trang thì nó sẽ dẫn đến điều ba, đó là nhiều người sẽ lợi dụng cái gì, cái nhu cầu đang gia tăng thì họ sẽ đầu tư tích trữ, gom thu những cái nguồn khẩu trang có được để có thể bán ra với giá lợi nhuận cao. Và vì vậy nó tạo thành một sự xáo trộn. Và do đó tại lý do tại sao mà chính phủ không có kêu gọi. Nhưng mà điều thứ ba nữa liên quan đến thứ tư là hiện nay cái công ty mà sản xuất khẩu trang N95 gọi là chuẩn tiêu chuẩn đó, để dùng ở trong giới y khoa đó là 3M. Thì công ty này sản xuất ra cái N95 là cái chuẩn. Và chính phủ cũng như nhiều cơ quan đã kêu gọi mọi người là nên dành cái đó cho những nhân viên y tế, là bác sĩ, y tá, những người đang trực tiếp mỗi ngày đi chăm sóc các bệnh nhân, chữa trị các bệnh nhân, hay là những nhân viên của sở cứu hỏa, những người làm cho các xe cứu thương. Nếu mà ai cũng ồn đi mua, khẩu trang N95 hết thì bệnh viện sẽ không có đủ, các nhân viên y tá cũng không có đủ, và như vậy đó thì nó hoàn toàn không tốt để chúng ta đối phó dịch bệnh. Thì một lần nữa, điều thứ ba và điều thứ tư này đó, nó không phải là khẩu trang, đeo khẩu trang là một vấn đề hoàn toàn vô ích, mà vấn đề nó cũng cả ở tâm chúng ta mà thôi. Chúng ta thấy rõ rằng trong bốn điều mà họ nêu ra, mình đeo khẩu trang vô thì có nhiều người không quen lấy tay tháo ra tháo vô để gãi thì đụng mặt nhiều hơn. Đeo khẩu trang vào ý lại là nó bảo vệ mình, rồi mình lại thiếu cẩn thận hơn, thiếu chánh niệm hơn. Rồi vì cái chuyện mà nhu cầu của khẩu trang thành những người đầu cơ tích trữ nhiều hơn. Rồi vì vấn đề mà ta đầu cơ tích trữ nhiều hơn hay là người ta mua quá nhiều á, quần chúng mua quá nhiều thì sẽ không có đủ cho các nhân viên trong ngành y khoa để chăm sóc các bệnh nhân. Thì như vậy khi mà chúng ta đọc vào cả bốn cái nguyên nhân này được nêu ra, thì thưa quý vị, rõ ràng trong bốn nguyên nhân đó nó đều liên hệ đến yếu tố của tâm. Uyển Du ngày xưa đó cũng biết câu chuyện Kiều, cũng biết cái câu mà chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nó cũng là một sự đánh động một cái ý thức, mặc dù nói trong một cái bối cảnh hoàn toàn khác. Nhưng mà thưa quý vị, đối với người học Phật thì cái yếu tố tâm lý là một yếu tố quan trọng. Bởi vì cùng việc làm đó mà có người làm được phước nhiều, người làm được phước ít. Cũng việc đó mà một người làm thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm. Mà cũng người khác làm thì bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm. Không phải Ngài Phổ Trí Ngài muốn rằng cả thế giới này đều đi tu. Không phải Ngài Phổ Trí Ngài nói rằng việc toàn cầu hóa là một việc sai hay là việc đó không nên. Ở đây Ngài không có ý kiến về việc đó. Mà một điều mà Ngài có ý kiến đó là ở trong cái cuộc sống mà liên quan đến toàn cầu hóa, liên quan học kỹ thuật, thì chúng ta thường lãng quên đi một cái yếu tố rất quan trọng. Đó là yếu tố nội tại, yếu tố cổ tâm của chúng ta. Thưa quý vị, cách đây không lâu chúng tôi có nói chuyện với một vị linh mục sinh hoạt với chúng tôi, thầy Thích Tinh, cũng lâu năm mà cũng quen, cũng có thể gọi là thân ấy. Thì tôi muốn chia sẻ sự việc này, tôi biết là ở nhà thờ đó, bên nhà thờ bên Thiên Chúa Giáo thì người ta rất là kỹ, người ta đòi hỏi đó là những cái cặp vợ chồng trẻ khi sắp cưới nhau rồi phải có thời gian đi học giáo lý và phải có một số hướng dẫn về tính lý trong hôn nhân, và đặc biệt hướng dẫn về hôn nhân vô vật. Thì vị này cũng nói thật với chúng tôi một điều rằng càng ngày thì những lớp dạy ngày đó nó mang tới cách thủ tục nhiều hơn, và đa phần là những người bạn trẻ đó họ năn nỉ là họ bớt thì giờ vì lý do họ đi làm, lý do họ bận rộn sắp tới ngày đó. Và họ cũng nói rằng họ đã học hiểu nhiều về việc đó. Ngày xưa ví dụ như là người ta bỏ ra vài tuần lễ để lui tới để học hỏi cho lắng nghe, thì bây giờ họ xin tài liệu học trong một ngày học xong. Nhưng mà vị linh mục này than phiền một điều rằng những người trẻ hôm nay có đôi khi họ bận tâm trí để lo cái chuyện tổ chức cuộc đám cưới nhiều hơn là học về tính lý tôn giáo cho hôn nhân, hay là họ đặt nặng về vấn đề mua nhà, vấn đề tiền bạc phải tổ chức ra sao sau khi hôn nhân, hơn là chuẩn bị tâm lý tốt cho hôn nhân. Thì điều này thật ra xảy ra khắp nơi. Nó cũng là một cái ví dụ mà cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó, ở trong mọi trường hợp thì chúng ta quen giải quyết bằng cái cách nhìn đại loại ở bên ngoài. Ở trong thời kỳ đại dịch này, sở dĩ mà chúng ta có một cái chương trình tu học là bởi vì chúng ta tin một điều rằng yếu tố tinh thần là một ở trong những điều mà chúng ta không thể quên lãng được. Ở trong những ngày qua, quý vị đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy những cuộc bạo hành ở trong các gia đình. Cái tỷ lệ mà người ta gọi cảnh sát đến thì những cái bạo hành vợ đánh chồng hay là cha đánh con hay là những cái xáo trộn gia đình gọi cảnh sát tăng nhiều hơn. Ở trong mấy ngày qua đó, người ta nói rằng những một số các nhu yếu thì nó đã khan hiếm rồi, nhưng một thứ người ta bán rất chạy đó là rượu, và các tiệm rượu bán nhiều hơn. Bởi vì khi người ta bị cô lập thì người ta thường uống rượu nhiều. Ở trong mấy ngày vừa qua đó, chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những cái xáo trộn về tâm lý, xáo trộn tâm lý, xáo trộn mạnh mẽ, gọi là khủng hoảng tâm lý. Ở Vũ Hán thì chúng ta không nghe nhiều. Ở Vũ Hán thì hầu như là người ta sợ thì đàn áp cũng không ai, ở trong một cái chế độ gọi là độc tài đảng trị. Nhưng ở tại Âu Châu, đặc biệt là ở tại Ý, tại vai Tây Ban Nha, thì người ta kể là nhiều câu chuyện. Và những câu chuyện này cho thấy sự khủng hoảng. Ban đầu nó mệt mỏi, rồi nó suy nhược. Và lúc đó thì người ta cảm thấy rằng thời gian như kéo dài lê thê. Mặc dù cuộc sống chúng ta ngắn ngủi, nhưng mà lúc bị cách ly thì thời gian rất là dài. Thậm chí có những người so sánh rằng thời gian cách ly giống như ở tù. Mặc dù không có nhà tù mà ở trong bốn cái vách tường của căn nhà của chính mình. Thì thưa quý vị, những câu chuyện mà chúng ta được nghe kể thì cho thấy rằng việc mà cách ly mới nghe rất là đơn giản. Nhưng mà vì đường dài thì nếu chúng ta không khéo chuẩn bị và không có được một cái thái độ tích cực đó, thì chúng ta rất là dễ sa sút về tinh thần. Sa sút về tinh thần nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái quan hệ với những người xung quanh mình, nó ảnh hưởng đến thân thể của mình với hệ thống miễn nhiễm của mình, và đặc biệt nó ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng ứng biến với cuộc sống. Có một điều rất là chắc chắn thưa quý vị, là người giàu có khổ người giàu, người nghèo có khổ người nghèo. Nhiều người có cơ sở làm ăn, lúc này là thời gian đình trệ, thất bát. Có nhiều lúc phải trả tiền, thuê mướn mặt bằng hàng tháng. Trong lúc mà phải trả lương cho thợ, mà không có một chút lợi tức nào. Chỉ trả tiền để duy trì thôi thốt cũng đã khó. 41% cơ sở thương mại tại Houston, họ đã lên tiếng là nếu tình trạng đóng cửa kéo dài 4 tuần lễ, thì họ bắt buộc phải khai phá sản, tại vì họ không duy trì nổi, vì không đủ vốn và không thể chịu đựng được. Một trường hợp mất máu nghĩa là có chi mà không có thu. Ở đây chúng ta cũng thấy những cái khủng hoảng của người nghèo, những người mà đi làm tháng nào sống tháng đó, bây giờ trợ cấp của chính phủ rất là nhỏ giọt và thậm chí không có. Ở trong xã hội Hoa Kỳ thì khi mà 2.000 tỷ Mỹ Kim được tháo khoán để trợ giúp cho kinh tế, thì đến tay phần lớn là người trung lưu, và những người nghèo thì tương đối là đến rất ít. Thì như vậy cho chúng ta thấy một sự việc rất là rõ ràng là chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Cái chuyện kinh tế đó là một vấn đề. Vấn đề là bị trói chân một chỗ là một vấn đề. Chưa kể khi vợ trong nhà có người bệnh, chưa kể có những bất đồng ý kiến giữa những thành viên trong gia đình. Chúng tôi nghe nhiều trường hợp là một người cha kêu đứa con đừng đi chơi nữa, và đứa con vẫn đi chơi bên ngoài. Và rốt cuộc là người cha đánh con một bạt tai. Một bạt tai chưa bao giờ đánh con trong cuộc đời. Nói chung là những việc như vậy rất dễ xảy ra, và chúng ta dễ mất bình tĩnh nếu chúng ta không có thường tự nhắc lại chính mình. May mắn lắm đó, thưa quý vị, chúng ta là người có nội hàm, có được sự trang bị tốt, có thể sống với chính mình, đọc một quyển sách thưởng thức một góc vườn, hoặc giả là có thể nghe âm nhạc, hoặc giả có thể nghĩ đến sự thư giãn. Một cái bài học rất là thú vị đó thưa quý vị, là nhiều người nói rằng nếu họ đang đi làm mà họ được nghỉ phép thì họ hưởng thụ được cái thời gian nghỉ phép đó. Nhưng bây giờ mặc dù nằm ở nhà có ăn lương đi nữa mà bị cách ly á, thì họ cảm thấy không có thưởng thức được cái gì hết, kể cả sự thư giãn. Ở đây đó là vấn đề tinh thần, vấn đề nội tâm rất là quan trọng. Vì vậy Ngài Vô Thí có một cái thông điệp chung là ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là toàn cầu hóa hay là trở lại thời gian quốc gia nào biên giới đó và có sự cách đi về mặt quan thuế, mậu dịch vân vân, thì ta dùng chọn cả hai cái định hướng, con người đều không nên bỏ quên cái yếu tố tinh thần, yếu tố nội tâm. Vì yếu tố đó là yếu tố mà Đức Phật ngài nhắc nhở. Đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là vô tham, đây là vô sân, đây là vô si. Và nếu chúng ta nghĩ rằng ngài Bồ Đề ngài bàn đến một vấn đề có tư cách hơi xa vời là toàn cầu hóa, là cái tự do mậu dịch giữa quốc gia này quốc gia khác, giữa khối này khối khác, thì chúng ta trở lại một việc rất đơn giản, đó là chúng ta sống như thế nào để đi qua thời đại dịch. Tất cả chúng ta nên tự biết, tự ý thức là mình không nên sao lãng đời sống tinh thần. Nếu chúng ta hay cáo kỉnh, nếu chúng ta hay bi quan, nếu chúng ta hay cảm thấy là chán nản, thì đó là những triệu chứng, những triệu chứng của một tinh thần tiêu cực, tinh thần suy nhược. Và đặc biệt phải coi chừng. Thông thường thì thứ gì mỗi lần mà chúng ta thấy rằng buồn nản thì chúng ta cứ đi yên đó. Bởi vì buồn nản hầu như lắm chúng ta không làm gì hết, không làm gì được. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Nhiều khi cái buồn nản nó là một cái triệu chứng của một cái tâm thần suy nhược. Và đừng để đi quá xa quá nhiều. Lâu lâu chúng ta tự đặt câu hỏi rằng mình có hay cãi vã nhiều không? Mỗi khi cái việc nó nhỏ mình lại bỏ qua, bây giờ mới đụng nhỏ là chúng ta đã lớn tiếng, đã đi bộ. Chúng ta tự hỏi rằng buổi sáng mình thức dậy tinh thần mình có phấn chấn không, hay là thức dậy trong cái việc quể quải mà không có một chút cảm hứng nào. Chúng ta tự hỏi rằng chúng ta đi vào giấc ngủ có bình an hay không, hay là mang theo những sự lo lắng, lo lắng về tương lai, lo lắng về người thân, lo lắng về bệnh dịch. Và thỉnh thoảng chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng chúng ta có nuôi dưỡng được những tâm tư tích cực hay không. Hôm nay quý vị, chúng tôi nhận được hai hình ảnh của hai người Phật tử, một người ở California, một người ở Minnesota. Họ gửi chúng tôi xem là một ngày họ may được 300 khẩu trang, và những khẩu trang này tặng cho các bệnh viện, cho các nhân viên y tế. Chúng tôi thấy rằng những hình ảnh như vậy rất đẹp ở trong mùa dịch bệnh, và nó là một ý nghĩa rất là quan trọng. Mình sống cho đời, sống cho người, cũng là sống cho mình. Chúng tôi xin quý vị rằng ví dụ bản thân của chúng tôi mà có thể gặp quý Phật tử tại đây cùng với Chư Tăng để chia sẻ những điều phúc như vậy trong mùa dịch bệnh, thì chúng tôi hoàn toàn tin rằng nó tốt hơn là chúng tôi ngồi đó than vắng thở dài, hay nói sao bây giờ chùa vắng quá không sinh hoạt, hay là khó chịu quá không đi tới đi lui. Để làm gì? Nó chẳng lợi ích gì hết. Thì chúng tôi tin rằng nên làm một cái gì đó, và ít nhất là mình trong cuộc sống mình quan tâm đến một cái gốc mà thường hay bị quên lãng, đó là cuộc sống nội tâm. Chúng ta phải chăm sóc và lắng nghe nội tâm của chính mình. Nếu chúng ta không biết lắng nghe chính mình, không nhìn vào nội tâm của chính mình, thì nhiều khi thưa quý vị, chúng ta sẽ rơi vào trong một cái trường hợp, đó là chúng ta thả mồi bắt bóng. Chúng ta lo cái chuyện phần hoa lá cành ở bên ngoài, và chúng ta quên đi cái phần quan trọng nhất, cũng như có cái cây ở trong chùa. Và thứ vì có một lần lá nó vàng và có một người chúng tôi đi khỏi giao ở nhà, thì bên này thấy lá nó vàng cái lật cái lá đi, tại vì nó vàng nó xấu cái cây, nhưng mà vì không biết rằng cây nó khô nước. Cũng may là ngày hòa thượng hộ giác lúc đó còn sống, ngày ở chùa ngày nói cái cây khô nước là tưới, đều có nước tưới xong rồi cứu được cái cây. Chứ nếu để vì đó họ chỉ cắt cái lá vàng đi thôi, giữa việc cái cây nó chết rồi. Chúng ta đừng để cái cội rễ của mình bị khô khăn, chúng ta đừng để nội tâm của chúng ta trở nên nghèo nàn. Nó sẽ trở nên nghèo nàn nếu nó chỉ biết hoảng loạn, chỉ biết lo lắng, chỉ biết buồn bã, chỉ biết tiêu cực. Mà đặc biệt là chúng ta phải tích cực. Và ngài Bố Thí nhấn mạnh rất rõ là cho dù lĩnh vực khoa học kỹ thuật chúng ta có nhiều tiến bộ, có nhiều điểm đáng hãnh diện, nhưng mà đừng quên rằng khoa học ngày nay thường lôi kéo chúng ta vào cái hướng đi gọi là hướng ngoại, và ít có ai nhắc chúng ta nhìn lại bản tâm của mình, nhìn lại đời sống nội tại của mình. Và nếu chúng ta đọc được điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là nhiều vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được và tự chúng ta có thể làm được, mặc dù chúng ta đang bị cách ly bởi 4 bức tường. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài phát thoại tại đây hôm nay. Nhân cái bài viết của ngài Vô Lý về những cái khuyết điểm của toàn cầu hóa, chúng ta trở lại thưa quý vị trong ngày hôm nay với kinh Tam Bảo Tất Tha La Xuất Phát. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói một số cái ý nghĩa của kinh Tam Bảo này và cũng như có một số thông tin thực sự sau đó. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi muốn nhờ sư Tuệ Tri, nếu sư Tuệ Tri có cái bản kinh Tam Bảo và cả tiếng Pali và tiếng Việt thì sư Quang Hỷ giúp đọc một lần tiếng Pali và tiếng Việt. Có hai cách đọc, một là mình đọc một đoạn Pali rồi đoạn Việt, đoạn Pali đoạn Việt. Hai là nếu sư không thấy tiện thì sư đọc hết phần Pali xong mình đọc phần Pali, đọc luôn bằng tiếng Việt tùy sư thấy. Nhưng mà đọc cách nào mà chúng ta có một phần Pali, một phần Việt, kính thỉnh đại đức tùy chi.
Dạ, con kính lễ tôi là giác đẳng và minh hạnh sư Minh Thông, kính chào cô tu nữ cùng chư quý Phật tử. Con xin phép đọc bài kinh Tất Nát Xuất Tá, đoạn phân đoạn Pali và Việt tiếp nối. Yani taputani samagatani pumani wayani wantalike sabbe waputa sumana fakwanto atho pisakat kesunanto fasitang tasmahi putani sameta sabbe metang karo tamano siya pacha yadi wacharato jaharanti ye paling tasmahi netang kata apamata. Chúng nhân thiên các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hương, phước lành đến chư thiên. Văn kiên chi quy tăng, tha hoa hữu răng hoa sa kê, xuất hoa văn ra ta năng ba ni tăng. Nano samang ati tathagate naidam vibhute ratanang panitang ete nasache nasuvati hotu. Những Phật quý trong đời ở chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ayang vira gang amatang bani tang yada chaga sakya muni samahito nate na thamme na samati kinchi dam bithamme ratanang bani tang ete na sache na suwati hotu. Pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do chính pháp, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Yang buddha se thu parivana yi su chin samadhimana. Samadhimana tarikain namahu samadhinate na samo na vichati dambithamme. Ratanang banitang ete na satye na suvati hotu. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc tru, Đức Phật hằng khen ngợi không gì so sánh được. Do chính chánh pháp ấy là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ye bukala athasatang basatha chatari etani yuga nihonti te dakine ya sugata sasawaka hete sudinani mahafala nidam bisanghe ratanang banitang ete na sacce na sukwati hotu. Thanh tam vị bôn đôi là những bậc ân cung, đệ tử đân thiện thể được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong phơi chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Yesu payuta manasa dante nanika mino gotamasa sanam hite vatibata matang vigay halata mutha nebuting buon samana idam bisanghe ratanang banitang ete na satye na suvati hotu. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành là dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong phơi chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Và thiện đa khi lô bà thà quyên sĩ tô sĩ gia cha tộp sĩ hoa tê phi a sâm bà cầm bì vô thô ba mang sa pu ri sang qua đa mi yo ariya sa cha ni a we cha ta sap a we cha ba sa ti dam vi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu vi nhờ cộm trụ đa theo chung chặt xuống đất dầu bốn hướng cùng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng tự tại bất động, do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ye ariya sa cha ni vi pha qua giang ti ram phi ta bánh ye na su đê si ta ni kín cha bi thê hòn tu pu sa pa ma ta te pha quang a tha ma ma ti giang ti đam bi sang khê ra ta lăng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa thi hô tu. Bậc thanh tu đà hoàng chứng tri ly thanh đê, được đức Gotama theo thuyết giảng tường tận, các ngài dù phong vật thì cũng không bao giờ tai sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Sa hà hoa sa na sa sahawa sadasa sada sana sambada yata yasu dhamma chahita phawanti sakaya deti vichike chitang jasila patang wa piyada tikin chichatu habaye hichawe pamuto jachave thana viapapho katum hidam visankhe ratanang vanitang etena sachena suvati hotu. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến hòa hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất nghiệp trọng nghiệp. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Kiến cha bi so cam mang ca rô ti ba ba căng ca dê na hoa cha yu đa chê ta sa. Và apapo so ta sapati chadaya apapata di sapada savuta idam bisanghe ratanang panitang ete na satye na suvati hotu. Bậc thanh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lợi hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh thanh hiền. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong phơi chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Walapagumbe yathapusita ke gimha namase pathamasmin gimhe Tathopamang thamvarang adesahine panagaming paramanghita Yedam vibhute ratanang panitang Etena satyena suvati hotu Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thân, lợi ích chung hữu tình. Phi như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi, do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Qua đô qua răng nhu qua ra đô qua ra ha đô anh nuốt ta đô thấm mà qua răng a đê sa di đam bi bồ thề ra ta năng ban hi tăng e tê na sa chê na su qua thi hô tu Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tuyên thuyết pháp vô thượng do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc khi năng bù ra năng na quan na chư sam pha quan qua ra ta chi ta ya ti kê pha qua smin te khi na bi cha vi đun thi chan đa ni pan thi thi đa ya tha yam ba di bu hi đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa thi hô tu những quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo phơi tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi thầm muôn đã đoạn các chủng tử không còn phi như ngọn đèn tắt bậc tri chứng niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc ya ni tha phu ta ni sa ma ca ta ni pum ma ni qua ya ni qua an ta li khe tha ga tang de qua ma nu sa bu chi tang bu thang nam sa ma su qua thi hô tu chung nhân thiên các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc ya ni tha phu ta ni sa ma ca ta ni pum ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ga tang de qua ma nu sa bu chi tang tham mang nam ma sa ma su qua thi hô tu chung nhân thiên các cõi dù thiên tiên địa tiên đã phân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ga tang de qua ma nu sa bu chi tang sang khang nam ma sa ma su qua thi hô tu chung nhân thiên các cõi dù thiên tiên địa tiên đã phân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc.
Giờ con đã đọc xong bài kinh Đất Táo Xuất Táo, bây giờ con nhường mít lại chân mít lại cho thầy Đại Giác Đẳng.
Thật cái chừng để được phê duyệt. Bây giờ thì để chúng ta có thể ôn lục lần nữa thì xin kính sư cô phê duyệt khoa nghị đọc cho toàn bài kinh nghiệm tiếng Phạm một lần. Xin sư cô phê duyệt. Bức cô phê duyệt có mặt trước máy và nghe được không? Dạ, dường như sư cô phê duyệt có mặt. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông nếu được sư Minh Thông hoàn thì đọc lại còn cả bài kinh nghiệm bằng tiếng Phạn thôi, đọc một lần cái trình sư Minh Thông.
Dạ con xin bắt đầu đọc. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pa vang tu a tho bi sa ka cha su nang tu pha si tang ta sma hi phu ta ni sa me tha sa be me tang ka ro ta ma nu si ya pa cha ya di va cha ra to cha rang chi ye ba lin ta sma Hi nê rắc khả tha áp bà mạ ta dặn kiên chi vi tăng y tha va hù rắn va sạc dê su va dân ra ta năng pa ni tăng na nô sa mang a thị ta tha gà tê na y đam bi bua thê. rata nang ba ni tang e te na sắc chê na su va thi hô tu kha yang vi ra gang a ma tang ba ni tang gia đa cha ga sắc gia mu ni sa ma hi tô na te na tham mê na sa ma chi kinh chi y đam bi tham mê rata nang ba ni tang e te na sắc chê na su va thi hô tu yang bua da se tô pa ri van na di su chin sa ma di ma nan ta ri can nhà ma hu sa ma di na te Na sa mô na mi cha ti đam bi tham mê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu dê pu gà la at tha sa tăng pa sát ta. Chạp ta ri e ta ni yu va di hôn ti tê đa ki nê ya su va ta sa sa va ka e tê su ni na na ma hap pa la ni đam bi sang khê. Ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu dê su pa yu ta ma na sa đa hê na ni ca mi no go tu ma sa sa nam i tê pa ti pa ta a ma tăng vi gê a la đa mu đa ni bu tiên phung cha ma na i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa ki lô pa ta vinh si tô ki gia cha tu phi va te phi a sam va cam phi vô ta thu pa mang su pu ri sang va da mi vô a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti i đam bi sang khe ra ta năng va ni tăng e te na sắc che na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha ni vi pa va yang ti gam phi ra pan ye na su de si ta ni kiến cha vi te hôn chi phu sắc ba mạt ta Na te pa văn a thi ma ma di văn thi y đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya tu tham ma cha hi ta pa văn thi sắc ca ya điện thi viết chi kiến chi tăng cha si la pa tăng va bi ya đa thi kiến chi cha tu ha pa dê thi cha viết ba mu tô Ya cha phi tha na ni a pa bu ca tum i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô ti kiến cha bi so cam măng ca rô ti pa pa căng ca dê na va cha yu đa se cha sa va a pa bu so ta sa pa ti cha da ya pa va tam di ti pa da sa vu ta i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hôn tự va nục bà gùm bê giá tha phu si ta ghê ghim ha na ma sê pa ta ma smin ghin hê ta thu pa măng thâm ma va răng a đê sa di nip ba na gà min pa ra măng hi ta dạ y đâm bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hôn tự va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô Tham ma va ram a de sa di e đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na si sam pa văn vi ra ta chi ta ya ti kê pa va min tê khi na pi cha a vi run hi chăng da ni pang di di ra ya ka yang pa di po e đam bi sang kê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu ya ni tha phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề va ma nu sa bu chi tăng bu thăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đa phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe Tathagatang devamanu sabu chitang dhammang namasa masuva thi hô tu ya ni da phu ta ni samma gata ni pumma ni vaya ni va antalike. Tathagatang devamanu sang sang kang namasa masuva thi hô tu.
Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con vừa đọc xong bài kinh Tát Na Á. Con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ điều khiển chương trình theo kế hoạch của sư phụ, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai.
Tha phụ xin trình trình sư Hương Thông. Chú Phật tử, bài kinh này được gọi là kinh Châu Báu, kinh Đắc Thân Ngọc Tát, tức là nói trên Phật quý. Ở đây thì chú vị ý nghĩa của bài kinh dựa trên khái niệm rằng chúng ta thường rất là trân quý cái gì đó, ví dụ như vàng bạc hay là những cổ vật, những vật mà nó có một giá trị lớn bởi vì quý hiếm và thường phải bỏ mất sự rất nhiều tiền để mua chẳng hạn. Nhưng mà sự quý báu và những gì chúng ta thấy ở trên thế gian này, ngay cả chúng ta có một viên kim cương rất là đặc biệt, thì viên kim cương đó bất quá nó chỉ nói về một cái sản nghiệp lớn của chúng ta, nhưng không nhưng nhất thiết mang lại lợi lạc. Từ cổ chí kim chưa có một cái viên châu báu viên ngọc nào mà có thể chuyển hóa con người từ ác sang thiện, vừa tiếng nước ông đi má lá, hoặc giáo dục con người từ thế hệ này qua thế hệ khác, hoặc giả là làm cho con người sống hoan hỷ ở trong thiền pháp như vậy, như là giáo lý của Đức Phật. Và vì vậy bài kinh giải rằng nếu mà nói về châu báu thì Đức Phật là châu báu, giáo pháp là châu báu, tăng chúng là châu báu. Và bài kinh này cũng cho chúng ta một số hiểu về Phật, về pháp, về tăng, và ở trong ngày những ngày sắp tới chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của mỗi đoạn và sau cùng là bố cục của bài kinh này. Tại sao sắp là có khi có một đoạn Đức Phật, rồi hai đoạn về pháp, ba đoạn về tăng, rồi có sự đối xử như vậy? Nhưng mà điều chính mà chúng ta muốn nói trong ngày hôm nay đó là nếu gọi là sự tích cực của cuộc sống thì điều đó chính nhất là chúng ta thấy có những giá trị để mà trân trọng. Nếu ví dụ như là ở trong một gia đình mình có một vị trưởng lão, có một bậc niên trưởng, nếu mà người đó là vị đáng quý, đáng kính và có vị đó thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thì quả thật là ở trong nhà có một viên ngọc. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi tại nhà ông Mulopilong thì thưa quý vị, có một gia đình họ đi vượt biên, họ mất rất nhiều vàng bạc, họ mất rất nhiều vàng bị người ta gạt, và qua tới sài nạn thì thậm chí có một đứa con gái bị mất. Nhưng mà ở trong gia đình ấy, thì lại rất kỳ vọng vào một đứa con trai. Thì đứa trai năm đó mới 16 tuổi nhưng mà rất là thông minh, rất là giỏi giắng, mà chính đứa con trai này như một viên ngọc quý mà cả gia đình, cha mẹ, anh chị em đều trông cậy. Còn ở thực khi đứa con trai đó đặt chân đến Hoa Kỳ ở tại San Bernardino, không bao lâu thì học hành ra trường và trở thành một cái một vị tiến sĩ về khoa học không gian, làm việc trong Pasadena Laboratory. Chúng tôi trong thời gian thịnh nạn có thể nói rằng rất là gần với gia đình đó, tại vì họ thường nấu cơm chúng ta ăn. Và chúng tôi nhận ra rằng chính người con đó ở trong gia đình trở thành một viên ngọc, một cái châu báu, và cái châu báu đó làm cho gia đình được phấn khởi, hy vọng và vượt qua những cái khổ ải. Nếu chúng ta sống mà không có giá trị nào để tha thiết, nếu chúng ta sống mà không có một giá trị nào để gọi là trân trọng, thì thưa quý vị, cuộc sống rất là vô vị. Và vì vậy rất hiếm khi mà ở các tôn giáo gọi các vị giáo chủ là một châu báu, và lời dạy các vị đó là một châu báu, và hàng đệ tử là một châu báu. Ở trong Phật pháp thì có cái đặc biệt, chúng ta có ba ngôi tam bảo, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Chữ bảo có nghĩa là châu báu. Nếu một người nào thường niệm tưởng và thường thấy rằng ở trong lòng mình có Phật, ở trong lòng mình có Pháp, ở trong lòng mình có Tăng, thì thưa quý vị, người đó sẽ không cảm thấy mình nghèo, không cảm thấy mình cô đơn, không cảm thấy mình mất hạnh. Các bậc thiền trí thời xưa cầu gặp Phật, cầu được nghe Pháp và cầu được ý kiến cúng dường chư Tăng. Khi làm được như vậy thì hoan hỷ bội phần. Làm được như vậy thì các vị đã thấy đời sống sung mãn. Điều này cũng khẳng định một lần nữa là nếu chúng ta có cái hệ thống nội tâm phong phú và đặc biệt có hiểu biết, thì thưa quý vị, ở trong mọi hoàn cảnh, ngay cả thời kỳ bị cách ly, bị bệnh dịch, có những cái bao nhiêu là những cái thăng trầm về công ăn việc làm, thì chúng ta vẫn học được. Ví dụ như bây giờ mà mình có thể tâm niệm rằng, phàm ở đời này những câu báo thù thắng và hiện hữu trong cõi người hoặc ở nơi thiên giới không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Thì chính Đức Phật là châu báu, như vậy chính Đức Phật là châu báu thù dựa, mong với chân ngôn này muôn loài được hạnh phúc. Nếu chúng ta sống mà chúng ta có hiểu đạo và chúng ta thấy rằng ở trên đời này dù là châu báu ở trần gian hay ở thiên giới không có gì sánh bằng Đức Phật, và chúng ta may mắn hiểu Đức Phật, may mắn thờ Đức Phật, may mắn biết người dạy Đức Phật phần nào đó, thì chúng ta cũng nên quan niệm. Bởi vì sao? Vì chúng ta tin rằng Đức Phật là châu báu thù thắng. Bây giờ thưa quý vị, với ý nghĩa đó, chúng ta xin chỉ nói phần đầu là tại sao chúng ta có được kinh châu báu. Bắt đầu ngày mai trở đi thì chúng ta sẽ đi lại từng ý nghĩa của các bài kinh. Hôm nay thưa quý vị, có lẽ trong nhiều ngày qua quý vị thường nghe chúng tôi nói những tin không có vui về đại dịch corona. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một tin mà chúng tôi chưa nói là hoàn toàn vui, nhưng mà kể ra đó là một bước tiến rất là quan trọng. Đó là những nhà khoa học ở tại Đại học Pittsburgh, và nếu quý vị nào vào đánh cái chữ University of Pittsburgh ở trong phần news, thì những nhà nghiên cứu ở tại đây đó, họ đã thành công để tìm ra một loại chủng ngừa cho corona. Chủng ngừa này thứ gì có cái đặc biệt là họ không cần chích vào trong người, mà nó chỉ có một cái tấm miếng giống như chúng ta dán thuốc dán vậy, dán trên tay của mình, thì nó là một loại spike protein, và một loại spike protein, và nó có thể chống lại cái chất protein của coronavirus. Chúng ta nên biết rằng các khoa học gia ở tại Đại học Pittsburgh là những người tiên phong đã mở một con đường tìm ra được cái thuốc chủng ngừa cho bệnh SARS và MERS, là hai cái căn bệnh trầm kha mà hồi 2003 cách đây 17 năm về trước, bệnh SARS, họ đã tìm ra chủng ngừa. Và bây giờ thì họ đã thử thành công ở chuột, họ chưa thử thành công qua người, chưa qua người. Thì có lẽ là bắt buộc là họ phải tìm những người tình nguyện để chủng ngừa về cách này. Và người ta hy vọng rằng với cái nhu cầu lớn đó thì FDA sẽ tăng tốc để làm thế nào mà cái chủng ngừa sớm có được cái sự kiểm nghiệm rất là rõ ràng về nhiều phương diện, đặc biệt là giúp chúng ta đẩy lùi bệnh dịch. Nói thật với quý Phật tử thì chúng tôi rất là tin tưởng là hoặc sớm hoặc muộn thì người ta sẽ tìm ra thuốc trị được coronavirus, hoặc sớm hoặc muộn người ta sẽ tìm ra được thuốc chủng ngừa. Tuy nhiên mà chúng ta phải cố gắng rất là cẩn trọng từ đây đến đó, và đừng nghĩ lại, ví dụ như mình nói rằng có rồi không có gì đáng sợ. Thật ra chúng ta vẫn chưa hết nguy hiểm đâu, nó vẫn còn có sự đe dọa, và vẫn còn có sự đe dọa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, trước mắt chúng ta đó, là nó cần có một quá trình, một quá trình đó phải được sự kiểm nghiệm về FDA chấp nhận, tức là phải thí nghiệm với con người. Thật ra thì cái chủng ngừa này trên phương diện cái nhìn của khoa học đó, nó không có lớn chuyện như là những một số các bệnh khác. Nó là một loại spike protein, thì chúng ta hy vọng rằng nó sẽ sớm được kiểm nghiệm đầy đủ, nhất là xem nó có biến chứng hay không, rồi sau đó đưa ra ngoài cho quần chúng để chống lại con vi trùng khói ác này. Và một khi mà chúng người này được sản xuất nhiều, nhanh chóng lên mọi người, thì quý vị sẽ không còn phải ra đường tiếp tục đeo khẩu trang, và không còn phải nhìn nhau và ánh mắt ái ngại nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng tôi rất là mong tất cả chúng ta nên nhắc nhở nhau là đừng ngại về việc mang khẩu trang. Mang khẩu trang thực ra đó là một trong những cách rất là tốt, thưa quý vị. Nó tốt vì nhiều phương diện đó, nó không phải là tuyệt đối và nó phải hoàn toàn tuyệt đối và bảo vệ. Đừng nghĩ rằng có một cách nào đó tuyệt đối, bởi vì vi trùng corona có thể lây lan vào nhiều thứ. Chúng ta luôn luôn phải cảnh giác, luôn luôn phải cẩn trọng khi đứng gần người khác, cẩn trọng khi mà mình đi đâu mình mang giày dép vào trong nhà, cẩn trọng với những cái bao gói bưu kiện, cẩn thận với những cái món đồ mà chúng ta mang từ siêu thị về. Chúng ta luôn phải cẩn trọng trong thời gian này. Và chúng ta chỉ mong có một điều rằng thì cẩn trọng đó sẽ khiến cho chúng ta nhẹ phào, nhẹ nhõm khi mà cái thuốc chủng ngừa được thử nghiệm xong, được FDA chấp thuận và được chuyển đến cho tất cả mọi người. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng bà con Kim đã vui trở lại. Và tất cả quý vị sẽ thấy được rằng lúc đó ra bên ngoài không còn phải ngần ngại, và cố xá bắt đầu sẽ khởi sắc trở lại, và nền kinh tế sẽ được phục hồi rất nhanh chóng. Điều cuối cùng mà chúng tôi nói ngày hôm nay đó là, cho dù vậy, trong cái nhìn của các nhà khoa học thì không phải coronavirus là một đại dịch sau cùng mà nhân loại phải đương đầu. Thưa quý vị, chúng ta còn nhiều bệnh dịch nữa. Chúng ta nhớ rằng ngày xưa họ nói là cứ 100 năm thì có một bệnh dịch một lần. Nhưng mà trong 30 năm qua là đã có 6 trận dịch, và ở trong đó như là Ebola, như là SARS, như là bây giờ coronavirus, nó vẫn còn đâu đó trong ký ức của chúng ta, chứ không phải là xa xôi gì đâu. Do vì cho dù bệnh dịch đi qua rồi, cũng mong rằng bệnh dịch này dạy cho chúng ta những bài học làm thế nào để chuẩn bị tốt, cảnh giác trước và không có dễ ngươi. Và chúng tôi cũng có đọc một bài viết ngày hôm nay. Người ta nói rằng mỗi khi mà bệnh dịch nó hoành hành đó, thì người ta ai cũng đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, và đặc biệt là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng ấy, thường hay bị đổ lỗi. Nhưng mà họ nói rằng cái bệnh dịch mà lây lan là do cái giới nhà giàu, nó thẳng ra là những người mà họ đi du lịch từ nước này sang nước khác, họ đã mang những cái con vi trùng quái ác đó đến cho khắp các châu lục. Nhưng bởi vì họ giàu thì không ai lôi ra chỉ trích đơn giản như vậy. Vì vậy chúng ta là người con Phật, ở trong hoàn cảnh nào thì thưa quý vị, chúng ta cũng bình tâm. Và vấn đề hiện tại bây giờ không phải nói rằng lỗi tại ai, mà vấn đề đó hiện tại bây giờ là chúng ta làm cách nào để chăm sóc tốt cho mình và những người thân chung quanh mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ngày sinh hoạt ngày hôm nay. Xin kính chương chư công đức đã vào rung để thuyết giảng, để giúp chương trình. Và bây giờ thì xin thân chào tạm biệt tất cả quý vị của chúng. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và cho dù chúng ta có nghe một vài cái tin tức về việc chủng ngừa đang ở cuối chân trời, không phải như là ánh sáng cuối đường hầm, nhưng mà tất cả chúng ta phải đặc biệt cẩn trọng lắm trong thời gian này. Trước khi chúng ta có chủng ngừa thì nên làm thế nào đó mà chúng ta được an toàn. An toàn cho mình có nghĩa là an toàn cho những người thân của mình. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Phật.